Phong lưu võ trạng nguyên, chương 43, nhân luân thảm biến, 2, góc truyện audio.com, Tần Tiêu bình tĩnh tâm thần, hít thở sâu một hơi, nói tiếp. Ta có thể tưởng tượng đoạn như cùng Đỗ Viễn Sơn thương nghị kế sách đêm nay Đỗ Viễn Sơn biết rõ cũng nhiều nhất là mưu hại của Tô Toàn, sau đó nghĩ tới việc mang tài sản của Triệu Tiểu Thư cao chạy xa bay. Còn một bộ phận khác là cái gì? Tần Tiêu quay mặt lại lạnh lùng chừng mắt nhìn đoạn như trong ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Mặt khác bộ phận chính là do một mình nữ nhân ác độc này bày ra. Đầu tiên là được hạ độc, chuyện này cũng không có trong kế sách nàng và Đỗ Viễn Sơn định ra. Người say rượu đều khát nước, vì vậy nàng đem thạch tín cho vào trong ấm nước để cho Mạc Vân Nhi mang lại cho cổ Tô Toàn uống. Thời điểm này nàng không buông tha cho cả Mạc Vân Nhi, hoặc là đem nàng cùng hạ độc chết, hoặc là mưu hại tội danh đầu độc cổ Tô Toàn lên đầu của nàng. Sau đó nàng lại cho cổ Tô Toàn đã uống thuộc độc giấu vào trong tủ quần áo chứ không mang hắn đi ném xuống nước. Về sau nàng lại vội vàng đuổi tới bờ sông tới nơi ước hẹn với Đỗ Viễn Sơn gặp mặt để giết người. Đỗ Viễn Sơn là ngư dân, kỹ năng bơi rất tốt, quả quyết sẽ không bị chết đuối. Cho nên hắn chỉ có thể bị Đoạn Như giết chết. Đoạn Như nhìn qua Tần Tiêu, lạnh lùng nói. Ta thừa nhận, ngươi nói rất chính xác. Mạc Vân Nhi thê lương ngây ngốc lắc đầu. Vì cái gì, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ta với ngươi đã quen nhau hơn 10 năm, chưa từng làm sai chuyện gì, chưa từng có phản bội qua ngươi, ta vẫn xem ngươi như mẫu thân của mình. Tần Tiêu khoát khoát tay ý bảo Mạc Vân Nhi không nên kích động, nói tiếp. Thế nhưng mà ta còn có hai chuyện nghĩ mãi không nói rõ. Thứ nhất, nếu ngươi vì mưu đồ tài sản của cổ gia, tại sao phải hợp mưu hãm hại cả Mạc Vân Nhi cùng một chỗ, thậm chí còn có thể hạ độc giết nàng. Bởi như vậy chẳng phải phá hư toàn bộ kế hoạch của ngươi. Còn chuyện vì sao ngươi lại giết Đỗ Viễn Sơn diệt khẩu xong còn muốn ở lại nơi này. Đột nhiên Đoạn Như ngửa mặt lên trời cười vô cùng thê lương, đột nhiên sau đó quay mặt lại hung hăng nhìn qua Cổ Như Hải. Text được lấy tại truyện phao. VN lão tặc Cổ Như Hải, ta ở trước mặt của ngươi lâu như vậy ngươi không nhận ra ta sao? Cổ Như Hải kinh hãi, hắn dụi mắt nhìn gần một chút, nhìn kỹ một hồi thì đột nhiên la hoảng lên. Ngươi chính là, hừ, là cái gì? Không giống sao, hừ, lão tặc, nếu ngươi sớm nhận ra ta thì kế hoạch của ta làm sao dễ dàng thành công chứ? Hàm răng Đoạn Như cắn rách môi và máu chảy xuống, trong ánh mắt cũng chứa nước mắt, hận ý khôn cùng nói ra. Khâm sai đại nhân, ngươi nghe xong câu chuyện của ta thì biết tại sao tâm của ta như rắn rết, vì cái gì làm như vậy? 20 năm trước ta tên là Trầm Nghi Nhi, cũng giống như Triệu gia tiểu thư này, là Thiên Kim đại tiểu thư. Về sau ta gặp được tên lang sói Cổ Như Hải. Cổ Như Hải quá sợ hãi. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Đại nhân, tiện nhân này sắp chết muốn kéo thảo dân xuống nước, không nên tin chuyện ma quỷ của ả. Lý Tự Nghiệp bắt lấy vai của hắn quát, im miệng cho lão tử. Yên tĩnh lắng nghe, đại nhân của chúng ta không phải là loại người ngu đần, là thật là giả ngài sao không biết được. Đoạn Như vẻ mặt bi hận nhìn qua Cổ Như Hải. Ngươi chính là lão xúc sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn tìm mọi cách ngụy biện, chờ một chốc đi ngươi còn nói được hay không? Ta sẽ đem hành vi ghê tởm của ngươi nói ra. Sắc mặt Tần Tiêu trầm xuống quát, ít nói lời vô ích, rốt cuộc. Góc truyện audio.com, là chuyện gì? 20 năm trước ta gặp được Cổ Như Hải. Lúc ấy hắn đã lừa gạt ta, hắn lưng cõng ta bỏ trốn cùng với hắn. Hắn xảo ngôn đầu độc bảo ta trộm gia tộc 3 vạn lượng ngân phiếu cùng hắn trốn sáng xứ khác. Bởi vì việc này lão phụ ta tức giận mà chết, không nghĩ tới lão xúc sinh này chiếm thân thể của ta xong thì lừa ngân phiếu biến mất không còn tăm hơi. Ta thương tâm gần chết nên đi lên núi muốn tự tử, không nghĩ tới trời không cho ta chết được, ta được ẩn thế cao nhân cứu sống. Về sau người này không chỉ cứu mạng của ta mà truyền cho ta võ nghệ, còn tìm kiếm danh y khắp nơi giúp ta chữa tốt vết thương do dung nham cọ quẹt trên mặt, vì vậy gương mặt của ta đã biến đổi. Bắt đầu từ khi đó ta đã thề nhất định phải tìm được Cổ Như Hải lão xúc sinh này, ta phải trả toàn bộ thống khổ của mình lại cho hắn gấp trăm lần. Trừ cừu hận thì tâm của ta đã chết, vì vậy ta liền dấn thân sông Tần Hoài làm kỹ nữ, trở thành một hoa khôi danh tiếng. Về sau trong lúc ta vô tình phát hiện Cổ Như Hải thình lình đã là phú thương nổi danh, vì vậy ta đã đi tới nơi này mở phiêu hương lâu. Tần Tiêu ngắt lời nói, chờ một chút, ngươi muốn báo thù thì với võ nghệ của ngươi trực tiếp giết Cổ Như Hải chẳng phải dễ dàng sao? Hừ, như vậy chẳng phải tiện nghi cho hắn sao? Dứt lời đột nhiên Đoạn Như cười lên như điên. Tốt cho mặt người dạ thú Cổ Như Hải, hắn trông coi không cho con mình ra ngoài ăn chơi đàng điếm, chính mình cách 2-3 ngày lại chạy tới phiêu hương lâu lêu lổng, mỗi lần đều là Quy Nô mang cô nương tới biệt viện cho hắn. Khi đó ta không dưới 100.000 lần muốn giết ngươi, thế nhưng mà ta vẫn nhịn xuống, ta muốn ngươi đau khổ xấu hổ mà chết. Khâm Sai đại nhân, các vị, các ngươi có biết vì sao mà cổ lão xúc sinh này kháng cự con của hắn lấy Mạc Vân Nhi làm thê tử hay không? Hừ, mọi người thật sự cho rằng hắn là chính nhân quân tử như vậy hay sao? Chuyện này bởi vì con của hắn kết hôn cũng là người mà hắn cũng muốn kết hôn. Cổ Như Hải thét to một tiếng, tiện nhân, ngươi đừng có nói tiếp. Mọi người không nên tin nàng, nàng đang vu oan đấy. Hừ, ta vu oan ngươi sao, Mạc Vân Nhi sẽ nói dối à? Áp lực làm Mạc Vân Nhi cúi thấp đầu toàn thân phát run, trầm mặc không nói, hai tay dùng sức véo cánh tay của mình, xương cốt ngón tay rung lên, nhìn ra được nàng đau khổ thật lớn. Đột nhiên Đoạn Như phát ra tiếng cười thảm thiết, lão xúc sinh, nhìn cái sắc mặt của ngươi kia tính không nhận nợ sao? Nhi tử cùng lão tử một người đầu hôm một kẻ cuối hôm, đúng là vui mà. Nhưng mà chuyện vui không chỉ có như vậy, nếu ta nói ra thì lão xúc sinh ngươi ngàn vạn lần không dám ra gặp người đâu. Đột nhiên mọi người cảm thấy tâm huyết dâng trào, không biết nữ nhân đáng sợ này sẽ nói ra chuyện gì. Lão xúc sinh, ngươi hãy nghe cho kỹ đi. Năm đó ngươi chiếm thân thể của ta xong thì ta đã mang thai. Tên của nó là Mạc Vân Nhi, chính là do ta sinh ra, cũng là con gái ruột của ngươi. Lời vừa nói ra mọi người đồng thời cảm thấy trong đầu nổ ông lên, Cổ Như Hải giống như bị sét đánh chán nản co quắp té trên mặt đất. Mạc Vân Nhi ngẩng đầu lên toàn thân si ngốc trước mắt như trời đất quay cuồng. Cách chương.